Hồng Liên Bảo Giám, chương 1043, xuất chinh lần nữa, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính Tiếp trong tay kiếm 20 năm nói, đây là 1000 tiên kiếm đạo binh thế tử có thể tự mình bồi dưỡng, thủ trạc này chỉ mới luyện hóa sơ bộ mà thôi. Kiếm 21 xuất ra một quả ngọc phù giao cho Tô Kính, nói, đây là bản vẽ ta luyện chế, tất cả phù văn đều là phù văn trụ cột, không có bất kỳ bẫy dập nào bên trong, đạo cung đã đơn giản hóa tất cả phù văn, cho dù cường giả nội cung cũng không cách nào khống chế thủ trạc này, thế tử cứ luyện hóa. Hai đồ vật do hai người phân biệt mang theo, không cho phép hai bên câu thông, đây là phương pháp bảo vệ bí mật của tàng kiếm đạo cung, Tô Kính cũng rất hài lòng. Hắn cầm thủ trạc trong tay, hắn dứt khoát học bản vẽ. Tô Kính an bài hai người gặp người bên cạnh, sau khi làm quen cũng đã qua một nghi ác. Phía trước là chiến trường nhưng chưa quét dọn sạch sẽ, luyện khí sĩ của Tô Kính nếm thử siêu độ vong hồn, bởi vì có Phật môn chiến tháp cho nên có một ít bán linh hồn chậm chạp ngưng tụ lại, cuối cùng lại đưa vào trong thông thiên tháp. Làm xong tất cả cũng qua nửa tháng, Tô Kính không có biện pháp điều binh khiển tướng tiếp tục tiến công. Hắn cũng không có ý định tiến công, hơn 200 dặm có một tòa thành thị tương đối trọng yếu nhất định phải chiếm lĩnh, nhưng mà còn có 5 bộ chiến đấu không tính là thuận lợi, Tô phải chờ người khác một chút, nếu không hắn xem như xâm nhập một mình. Huống chi trong hoang dã còn có mấy ngàn vạn địa ngục giông binh ở trạng thái nửa kích hoạt, Tô Kính tùy tiện đi qua chỉ làm bản thân tổn thất thảm trọng. Chỉ dựa vào cường giả kim đan đi thanh lý không có mấy tháng không làm xong. 1000 tiên kiếm đạo binh tùy thời có thể kích hoạt bồi dưỡng, trong vòng tay có hơn 1000 kiếm linh, cân nhắc Tô Kính không phải kiếm tu thời điểm luyện chế có tổn thất cho nên tàng kiếm đạo cung đưa cho một ít dư thừa. Sau khi bồi dưỡng tiên kiếm đạo binh sẽ không thể thu vào trong vòng tay, chỉ có sau khi tử vong kiếm hồn mới trở về vòng tay, sau đó luyện chế lại một lần và bồi dưỡng. So với đạo binh môn phái khác, sức chiến đấu của tiên kiếm đạo binh cao nên thành phẩm cũng cao, ưu thế lớn nhất một khi kiếm linh hình thành, thời gian bồi dưỡng ngắn, thời gian khôi phục cũng ít hơn đạo binh của kẻ khác. Hơn nữa những đạo binh này lúc chiến đấu sẽ không ngừng gia tăng thực lực bản thân, thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu, sau khi bị giết sẽ trở thành kiếm linh trở về thủ trạc, trên thực tế sẽ càng cường đại hơn ban đầu, bồi dưỡng lần nữa sẽ dễ dàng hơn. Lễ vật này là tặng tư nhân Tô Kính, tàng kiếm đạo cung cũng nhìn ra trung quân Tô Kính quá yếu một ít, số lượng cũng ít tới đáng thương. Nói như thế nào thống soái như Tô Kính cũng phải có 4 vạn binh phù hợp. Tàng kiếm đạo cung cũng không biết Tô Kính đã bồi dưỡng bạch hổ thần binh, hiện tại có 4001 bạch hổ thần binh phát triển, tá dụng của trung quân không khác gì đội danh dự. Trong nửa tháng kế tiếp Tô Kính hết sức chuyên chú luyện chế trang bị kích hoạt đạo binh kiếm 20 và kiếm 20 năm toàn lực luyện chế kiếm túi cung cấp lực sát thương cho trung quân Tô Kính. Nửa tháng sau chiến đấu bên phía Tô Mộ chấm dứt, ám dạ song long quân dùng tổn thất 6 vạn người để tiêu diệt đối thủ, hơn nữa càn quét khu vực chung quanh sạch sẽ không còn có uy hiếp, quân tiên phong của Tô Mộ và Tô Kính khống chế khu vực giống nhau. 4 đường còn lại, mặc dù còn chưa kết thúc chiến đấu nhưng kết. Góc truyện audio.com, cục đã định, Tô Mộ tổn thất tương đối nhiều, còn nàng có lão binh, hơn nữa bến cảng là khu vực trọng yếu, có thành lập một tòa đại trận kết nối với võ thánh đảo. Đại lượng luyện khí sĩ đều an bài tại đó, lão binh cung cấp lưu xê lượng đối kháng địa ngục lĩnh vực của địa ngục tam đảo. Lục đạo thần binh quân hiện tại đều là tân binh chiến đấu, chết trận ít hơn 10 vạn đã là may mắn của Tô Kính. Hắn không biết đó là vì Tô Mộ ra tay, một người khống chế 9 phần thân chém giết cường giả của đối phương. Nếu không Tô Mộ ít nhất phải tổn thất 20 vạn người trở lên mới có thể chấm dứt trận chiến đấu này. Tô Mộ trải qua chiến dịch đã triệt để ổn định lực lượng của nàng, xem như thu hoạch cực lớn. Tàng kiếm đạo cung vẫn phái người mai phục bên cạnh dò xét, nhìn thấy Tô Mộ thể hiện lực sát thương khủng bố, cuối cùng cũng hiểu vì sao đạo cung phái ra nhiều đệ tử đi tới bên cạnh hai huynh muội Tô Kính. Nếu như Tô Mộ nguy hiểm, bọn họ sẽ ra tay tiếp nhận chiến đấu, cho nên từ điểm đó có thể nói Tô Mộ không gặp được nguy hiểm gì. Tô Mộ cường hãn, đồng thời làm cho tiêu chuẩn hợp tác của tàng kiếm đạo cung tăng lên. Cho nên Tô Kính mới có thu hoạch lớn như vậy, có thể nói là nhờ vào Tô Mộ. Huynh muội Tô Kính có thực lực đạt được tàng kiếm đạo cung chú ý, hiện tại bọn họ đang đầu tư mà không phải bồi dưỡng. Hồi báo còn thấp hơn phương pháp bồi dưỡng nhiều, nguy hiểm cũng nhỏ hơn không ít. Huynh muội Tô Kính rất khó bị giết chết, chỉ cần bọn họ không chết non, tàng kiếm đạo cung xem như lời lớn. Về phần làm sao thu hoạch được Thái Sơ Lôi Long trợ giúp, đó là chuyện tương lai, phải ổn định Tô Kính nói sau, ngũ hành đại pháo cũng là thứ trọng yếu, thời điểm tàng kiếm đạo cung nghiên cứu đến mức tận cùng còn phải mời Tô Kính đi qua, nhờ Tô Kính tiến hành giải thích để thành phẩm cuối cùng đạt được mức độ hoàn mỹ. Đạo cung đứng vững không ngã là có lý do tuyệt đối. Bọn họ càng thuần túy, trong đấu tranh không bị ảnh hưởng bởi chính sách đối ngoại. Ví dụ như Tô Kính bên này, cho dù cung chủ chết, tiên kiếm bị phá hủy nhưng quan hệ hợp tác với Tô Kính không vì thế mà kết thúc, nó sẽ được duy trì mãi. Dù tiêu diệt cung chủ, là địch nhân của trung chủ, chỉ cần bọn họ thay thế cung chủ, Tô Kính cũng không cần phải lo lắng cái gì. Đấu tranh quyền lực trong nội cung, đấu đá ngoại giới không biết. Tô Kính biết rõ, Tô Mộ không có vấn đề gì, lúc này mới quay đầu, muốn tiến công, mấy ngàn vạn địa ngục trên hoang nguyên bị tiêu diệt sạch sẽ, cần vận dụng đại lượng bộ đội, đồng thời phòng bị thần miếu phản công. Tô Kính cần đánh hai trận chiến tranh, phái một chi tinh binh tiến công thành thị trọng yếu cách đó hơn 200 dặm, sau đó chính mình thanh lý những tinh binh trong hoang nguyên. Hắn cảm giác Bạch Hổ thần binh trong Bạch Hổ kỳ vô cùng đói khát, hoặc có thể nói dinh dưỡng không đủ, muốn Bạch Hổ thần binh phát triển, Tô Kính còn phải hấp thu không ít chiến sĩ tử vong vào trong Bạch Hổ kỳ. Cách chương.